Hướng về một quan điểm không sai lầm. Làm thế nào để phủ nhận đúng sự hiện hữu nội tại?
Tất cả những tranh luận triết học trình bày trong những đoạn trên đây đưa đến một điểm then chốt như sau. Ta có xu hướng nhìn phương cách hiện hữu của mọi vật thể theo một cách thức nào đó, và cách nhìn ấy không thích nghi với phương cách mà các vật thể thực sự hiện hữu. Nói thêm một lần nữa, điều ấy không có tính cách phủ định những cảm nhận của ta hiểu theo chủ nghĩa hư vô. Sự hiện hữu của các vật thể và các hiện tượng không đặt thành nghi vấn để phải xét lại, nhưng chính là cách thức mà những vật thể ấy và những hiện tượng ấy hiện hữu, tức là phương cách hiện hữu của chúng mới chính là điều cần phải được làm cho sáng tỏ, và chính điểm này đã đòi hỏi những cách thức phân tích phức tạp. Tất cả những ước vọng tinh thần phải triển khai trong chiều hướng trực tiếp chống lại sự tin tưởng sai lầm, bám víu vào sự hiện hữu cụ thể của mọi vật và mọi hiện tượng. Đây là những gì cực kỳ quan trọng, vì đó là phương thức duy nhất giúp làm nhẹ bớt sức mạnh của xúc cảm bấn loạn đang chi phối ta. Tất cả sự tu tập hàng ngày như đọc kinh mantra, quán tưởng và vân vân chưa đủ sức mạnh để chống lại sự u mê cơ bản đó. Lời nguyện ước đơn giản, ước mong sự nhận biết ô nhiễm về hiện hữu nội tại sẽ tan biến đi, thật ra chưa đủ. Chúng ta phải đạt cho được sự hiểu biết hoàn toàn minh bạch về bản chất của tánh không. Đó là con đường duy nhất giúp ta giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau. Hơn thế nữa, nếu thiếu sự hiểu biết minh bạch này, ta có thể đoan chắc rằng những hành vi như quán tưởng thần linh và đọc kinh mantra thay vì giúp đỡ ta lại chỉ làm gia tăng thêm sự nhận biết ô nhiễm về thực tại khách quan của thế giới xung quanh và của cái ta mà thôi. Rất nhiều người tu tập Phật giáo sử dụng phương thuốc giải độc. Chẳng hạn như trường hợp muốn chống lại sự ích kỷ thì ta phát huy lòng mong ước giúp đỡ kẻ khác, hoặc trường hợp muốn chỉnh lại cái nhìn cứng ngắc về mọi vật thể và mọi hiện tượng, ta đào sâu thêm sự hiểu biết về bản chất vô thường của mọi thực tại. Cũng giống như vậy, khi triển khai được một cái nhìn thật sâu xa và đúng đắn về bản chất của thực tại, tức sự trống không của mọi vật thể và mọi hiện tượng, ta sẽ tháo gỡ được từng mức độ một cách nhận biết của ta về sự hiện hữu nội tại, cứ như thế dần dần cho đến lúc hoàn toàn loại trừ được nó. Tâm kinh có ghi rằng phải hoàn toàn nhận thấy là năm cấu thể tự nơi chúng trống không về mọi hiện hữu nội tại. Hình tướng là trống không là hình tướng, trống không chẳng qua chỉ là hình tướng, và hình tướng dọn vẹn chỉ là trống không. Đoạn này trình bày tóm lược câu trả lời của Quán Thế Âm cho câu hỏi của Xá Lợi Phất về cách thức tu tập hoàn thiện trí tuệ. Các chữ trống không về mọi hiện hữu nội tại chỉ định sự hiểu biết tánh không tinh tế nhất ở mức cao nhất, tức không có sự hiện hữu nội tại. Để khơi mào cho câu trả lời, Quán Thế Âm khởi sự bằng các chữ hình tướng là trống không là hình tướng, trống không chẳng qua là hình tướng, và hình tướng dọn vẹn chỉ là trống không. Ta không nên nhầm lẫn xem sự trống không như một thực thể tuyệt đối hay là một sự thực độc lập, phải xem trống không như là bản thể đích thực của mọi vật thể và mọi hiện tượng. Khi ta đọc câu hình tướng là trống không là hình tướng, trống không chẳng qua là hình tướng, và hình tướng vỏn vẹn chỉ là trống không, không có nghĩa là câu này chỉ định một thứ trống không to lớn đang hiện hữu phía đằng kia ở chỗ đằng kia, nhưng trống không nói đến ở đây là trống không của một hiện tượng được xác định rõ rệt bằng hình tướng hay vật chất. Sự khẳng định bên ngoài hình tướng không có trống không, chỉ định sự trống không của hình tướng chẳng qua là chính bản thể tuyệt đối của hình tướng mà thôi. Hình tướng không có sự hiện hữu nội tại hay độc lập, vậy bản thể của nó là trống không. Bản thể đó, tức là sự trống không, không độc lập với hình tướng và đúng hơn, chỉ là một đặc tính của hình tướng. Trống không là phương cách hiện hữu của hình tướng. Hình tướng và sự trống không của nó phải được hiểu chung trong một thực thể duy nhất. Chúng không phải là hai thực thể độc lập khác nhau. Chúng ta hãy nhận xét kỹ lưỡng hơn hai điều đã được Quán Thế Âm xác nhận. Hình tướng là trống không và trống không là hình tướng. Điều xác nhận thứ nhất, hình tướng là trống không có nghĩa là những gì ta nhận ra là hình tướng và chúng vừa mới hiện hữu do sự phối hợp của nhiều nguyên nhân và điều kiện với nhau, nhưng không phải hiện hữu bằng một phương cách độc lập và bằng những phương tiện riêng của chúng. Hình tướng là một hiện tượng tổng hợp tạo ra bằng nhiều thành phần, bởi vì nó vừa mới hiện hữu và vẫn còn tiếp tục được hiện hữu dựa trên cơ sở của những nguyên nhân và những điều kiện khác hơn chính nó. Do đó, nó là một hiện tượng lệ thuộc. Lệ thuộc có nghĩa là trống không về mọi thực thể nội tại và mọi hiện hữu của cái ta. Vì vậy, ta có thể nói hình tướng là trống không. Chúng ta hãy xét đến điều xác nhận tiếp theo. Điều này như sau: trống không là hình tướng vì lý do hình tướng tự nó không có sự hiện hữu nội tại nào, cho nên nó không thể nào tách rời ra khỏi những hiện tượng khác. Sự lệ thuộc này tạo ra một sự mở rộng nào đó, một sự uyển chuyển nào đó so với những vật thể khác. Vì mang tính cách mở rộng cơ bản, nên hình tướng thay vì cứng nguyên, bất động, đã rơi vào hiện tượng biến đổi không ngừng và gánh chịu quy luật nhân quả. Nói một cách khác, vì tất cả mọi hình tướng là kết quả của tác động tương giao giữa nguyên nhân và điều kiện, và chúng không có một thực thể độc lập và bất biến, nên chúng sẵn sàng tác động tương giao với những hình tướng khác, tức là với những nguyên nhân khác và điều kiện khác. Tất cả những liên kết ấy nằm trong một thực thể phức tạp. Trong thực thể đó, mọi thành phần đều liên kết chằng chịt với nhau. Vì lý do hình tướng không có một thực thể bất động và đơn độc, nên ta có thể nói trống không là căn bản hiện hữu của hình tướng. Thực ra, bằng một cách nói khác, người ta cũng có thể cho rằng trống không tạo ra hình tướng. Vậy ta đã hiểu trống không là hình tướng có ý nghĩa như thế nào trong chiều hướng hình tướng là một cách biểu lộ hay diễn đạt của trống không, tức là cái gì đó phát sinh từ trống không. Sự tương quan có vẻ trừu tượng như thế giữa hình tướng và trống không có thể so sánh trên một khía cạnh nào đó với sự tương quan giữa những vật thể vật chất và không gian. Nếu không có không gian trống không, các vật thể vật chất không thể nào hiện hữu được. Không gian là thành phần chống đỡ cho thế giới vật chất. Tuy nhiên, sự so sánh phải ngưng lại đây và không thể đi xa hơn, vì trên một chiều hướng nào đó, người ta cũng có thể nói rằng các vật thể vật chất có thể tách rời khỏi phần không gian vật chất mà nó chiếm hữu. Nhưng ngược lại, người ta không thể phát biểu theo cách thức như thế đối với hình tướng và tánh không của hình tướng. Trong Lankavatara Sutra hay kinh Bước xuống Lanka, nhập Lăng Già kinh còn gọi là kinh Lăng Già. Đây là một trong những bộ kinh rất quan trọng của Đại Thừa, trong đó có nhiều tư tưởng và quan điểm ảnh hưởng mật thiết đến Thiền Tông. Có đưa ra 7 cách thức khác nhau để trình bày một vật thể trống không. Vậy ta hãy xét thử 2 trong số 7 cách thức vừa kể xem sao. Cách thứ nhất, diễn đạt tính cách trống không gọi là trống không của những thứ khác, ví dụ như một ngôi chùa chẳng hạn. Ngôi chùa trống không, chẳng có một nhà sư nào cả. Ở đây sự trống không, ngôi chùa bị tách rời khỏi những gì bị phủ nhận, sự hiện diện của các nhà sư. Ngược lại, khi ta nói hình tướng là trống không, chính là bản thể tự tại của hình tướng bị phủ nhận. Cách thức trống không này gọi là trống không về sự hiện hữu nội tại. Nghĩa từ chương bằng tiếng Tây Tạng là trống không của cái ta. Tuy nhiên, phải cần chú ý rằng sự trống không của cái ngã hay sự trống không của bản chất về cái ngã không có nghĩa là hình tướng tự chính nó trống không. Vì nói như thế, tức là quay trở lại phủ nhận thực thể của hình tướng. Đó là điều không thích nghi với những lời thuyết giảng này. Tôi không bao giờ cho rằng đã nhấn mạnh quá đáng về điểm trên đây. Hình tướng là hình tướng. Thực thể của một hình tướng với tư cách là một hình tướng không phải là một điều phủ nhận. Chỉ có tính cách độc lập, tức là thực thể hay sự hiện hữu tự tại của thực thể đó phải phủ nhận mà thôi. Vì thế khi nói rằng hình tướng là hình tướng sẽ không nghịch lý một chút nào với sự kiện hình tướng là trống không. Đây là một điểm then chốt đáng cho ta lặp đi lặp lại và còn phải lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Trống không không bắt buộc là không hiện hữu. Trống không chỉ định cái trống không của hiện hữu nội tại và đương nhiên chỉ định sự tạo tác lệ thuộc. Sự lệ thuộc và sự tương liên là những gì nằm sẵn trong bản chất của tất cả mọi vật thể. Vật thể và biến cố chỉ hiện hữu thoáng qua dưới dạng thể, một kết quả phát sinh từ nhiều nguyên nhân và từ nhiều điều kiện. Trống không đã giúp thực thi luật nhân quả. Ta cũng có thể đi đến cùng một kết luận như trên bằng một phương cách khác, bằng cách lý luận như sau. Tất cả mọi vật thể đều được tạo tác bằng cách lệ thuộc. Vì lý do đó, nguyên nhân và hậu quả có thể quan sát được. Nguyên nhân và hậu quả chỉ có thể hình dung trong một thế giới tạo tác bằng lệ thuộc và sự tạo tác lệ thuộc chỉ có thể hiểu được trong một thế giới không có sự hiện hữu nội tại, có nghĩa là một thế giới trống không. Vì vậy, ta có thể nói rằng trống không là hình tướng và đó cũng là một cách diễn đạt khác đi của câu hình tướng sinh ra từ trống không và trống không chính là cơ sở giúp cho sự tạo tác hình tướng bằng lệ thuộc có thể xảy ra được. Vì lẽ ấy, thế giới hình tướng là sự biểu hiện của trống không. Mọi sự phải thật sáng tỏ, ấy là điều hệ trọng. Khi chúng ta nói đến tánh không, không có nghĩa là chúng ta nói đến một thứ đẳng cấp thuộc một thực thể tuyệt đối nào đó, tương tự với một khái niệm từ xưa của người Ấn Độ gọi là Brahman, đẳng cấp ngôi vị cao nhất trong đạo Bà La Môn, một thực thể tuyệt đối và tiềm ẩn, từ đó đột ngột xuất hiện một thế giới ảo giác đầy phức tạp. Tánh không không phải là một thực tại cơ bản, nằm yên tại một chỗ nào đó, nơi tâm điểm của vũ trụ và từ nơi đó sinh ra sự đa dạng của mọi hiện tượng. Tánh không chỉ có thể hình dung được bằng cách liên hệ với những vật thể và những hiện tượng rõ rệt. Chẳng hạn như khi nói đến tánh không của một hình tướng này hay một hình tướng khác, tức là nói đến thực thể tuyệt đối của chính hình tướng đó. Tánh không chỉ có thể hiện hữu với tư cách phẩm chất của một hiện tượng rõ rệt và không thể hiện hữu bên ngoài nó hoặc độc lập với nó. Hơn nữa, tánh không chỉ có thể hiểu được như một thực thể tuyệt đối của những hiện tượng, của những vật thể và những biến cố rõ rệt. Khi một hiện tượng rõ rệt nào đó chấm dứt hiện hữu, tánh không của hiện tượng đó cũng chấm dứt theo. Vì vậy, dù cho tánh không, chính nó không phải là sản phẩm do nguyên nhân và điều kiện tạo ra, nhưng khi phần căn bản, tức là hiện tượng được chỉ định rõ rệt, dựa vào đó để nhận diện tánh không, một khi biến mất, tánh không của hiện tượng đó cũng chấm dứt hiện hữu. Trống không chỉ là hình tướng. Hình tướng chẳng qua là trống không. Câu này muốn nhấn mạnh vào sự cần thiết phải hiểu cho thật rõ lời thuyết giảng của Phật về hai sự thật. Sự thật thứ nhất là sự thật quy ước trong cuộc sống hàng ngày. Sự thật thứ hai là sự thật tuyệt đối và tối hậu, tức chỗ tột cùng của lý luận về phương cách hiện hữu tối hậu của mọi hiện hữu. Long Thọ nhắc đến điều này trong tập Các thi tiết cơ bản về trung đạo như sau. Sự thuyết giảng do chư Phật nêu lên dựa một cách tuyệt vời vào hai sự thật quy ước của thế tục và sự thật tuyệt đối. Hàng ngày chúng ta vẫn quen sử dụng lý trí và khả năng giác cảm của ta để nhận biết sự thật quy ước. Sự thật này chỉ đại diện cho thế giới mang tính cách tương đối với tất cả những phức tạp của nó. Chỉ có sự phân tích xuyên thấu sâu xa mới giúp ta nhìn thấy sự thật tuyệt đối. Đó mới chính là bản chất thật của mọi vật thể và hiện tượng. Nhận thức được sự thật ấy, tức là nhận thức được tính cách như thế của mọi hiện tượng, tính cách hiện hữu tối hậu của chúng, và đó cũng là sự thật tuyệt đối của thực tại. Dù rằng nhiều trường phái triết học Ấn Độ, Phật giáo hoặc ngoài Phật giáo cũng có nói đến hai sự thật trong cách nhận thức bản thể của thực tại, nhưng sự hiểu biết tinh tế nhất có thể là cách nhìn hai sự thật không phải như hai cá thể riêng biệt và độc lập, mà phải nhìn chúng như là hai bộ mặt khác nhau của một thực thể duy nhất. Nắm bắt được cái tinh tế của sự phân biệt này một cách minh bạch là một điều rất cơ bản. Các cách bền giải cổ truyền. Theo cách bền giải cổ truyền, và có lẽ tập tục này do một vị thầy thuộc trường phái Niên Ma là Tru Mi Pham đề nghị, khi tìm hiểu đoạn này trong Tâm Kinh, phải thông qua cách minh giải gọi là bốn cách đề cập để nhận biết tánh không. Chú thích: Tru Minh Pham, 1846-1912, một nhà thông thái Tây Tạng thuộc trường phái Niên Mã, hết chú thích. Trong bối cảnh này, điều khẳng định thứ nhất, hình tướng là trống không, đề cập đến sự trống không của thế giới hiện tượng. Điều khẳng định thứ nhất trên đây đã phá sự cực đoan của chủ nghĩa trường cửu, sự tin tưởng sai lầm cho rằng tất cả mọi hiện tượng đều mang một thực thể tuyệt đối. Điều khẳng định thứ hai, trống không là hình tướng, định nghĩa trống không như một cách hiển hiện trong tư thế lệ thuộc. Điều này đã phá sự cực đoan của chủ nghĩa hư vô, tức tin tưởng sai lầm rằng chẳng có gì cả. Điều khẳng định thứ ba, trống không chẳng qua là hình tướng, trình bày sự phối hợp giữa hiển hiện và trống không, hay sự phối hợp giữa trống không và tạo tác lệ thuộc. Điều này cùng một lúc đã phá cả hai thái cực là chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa trường cửu. Điều khẳng định thứ tư, và hình tướng vỏn vẹn chỉ là trống không, ám chỉ hiển hiện và trống không chẳng những không đối nghịch nhau mà còn hoàn toàn hòa hợp với nhau. Bằng cách ấy và qua bốn khía cạnh vừa kể, ta thấy được cách hiểu biết siêu việt dựa lên trên bất cứ một sự chế biến công thức nào. Trong kinh sách Đạo và Quả của truyền thống Sakya thuộc Phật giáo Tây Tạng, người ta cũng tìm thấy một cách diễn đạt tương tự bằng bốn điểm để tìm hiểu tánh không. Chú thích: Đạo và Quả là một loạt gồm nhiều kinh sách của Kim Cương Thừa thuộc dòng Tách Ca, Sakyapa, Tây Tạng hết chú thích. Một, hiển hiện được định nghĩa như trống không. Hai, trống không là sự tạo tác bằng lệ thuộc. Ba, trống không và hiển hiện được xem như có chung một thực thể. Bốn, tính cách nhất thể của trống không và hiển hiện vượt lên trên tất cả mọi ngôn từ và tư tưởng có tính cách công thức. Người ta thường bảo rằng trống không là vị thuốc hóa giải chống lại sự biểu lộ của sự hiện hữu nội tại. Thực ra, khi dựa vào phương pháp 4 điểm và đã đạt được sức hiểu biết thâm sâu, ta sẽ có đủ khả năng sử dụng sự thật về tánh không để chống lại những quan điểm hư vô và sử dụng sự khẳng định về thế giới hiện tượng như một phương tiện chặn đứng chủ nghĩa trường cửu. Phương cách sử dụng lý luận đối nghịch như thế để vượt lên trên hai cực đoan là phương cách độc đáo của trường phái Madhyamaka, Prasangika, Trung Quán Tông, Cụ Duyên Tông. Sau khi nói về 4 điểm và đem ra ứng dụng để tìm hiểu tánh không của mọi hình tướng, tâm kinh lại khuyên ta tiếp tục áp dụng cách này để tìm hiểu về những cấu thể khác như giác cảm, nhận biết, hành vi tâm ý và tri thức. Năm loại cấu thể được xếp chung trong thể loại những hiện tượng tổng hợp, giác cảm, nhận biết, tâm ý và tri thức, chúng cũng giống nhau, chỉ là trống không mà thôi. Muốn hiểu được đoạn này, hãy tự đặt mình trong vị thế một người thiền định, quán nhận trực tiếp được tánh không. Người này nhận biết trực tiếp tánh không, và tuyệt nhiên chỉ có tánh không mà thôi. Trong thể dạng đó, không còn cảm nhận về sự phức tạp, tức không còn hình tướng, không giác cảm, không nhận biết, không hành vi tâm ý, chẳng còn một thứ gì khác. Người này không còn nhận biết bất cứ gì khác ngoài sự trống không. Chẳng qua vì sự nhận biết trực tiếp này chỉ có thể đạt được qua một quá trình phủ nhận sự thật nội tại. Chẳng hạn như sự thật nội tại của hình tướng. Hình tướng là một sự thật quy ước, một hiện tượng có tính cách tương đối. Những hiện tượng tương đối chỉ có thể biết được bằng những cảm nhận quy ước. Trong khi đó, tánh không của hình tướng là sự thật tuyệt đối hay là thực thể tối hậu của hình tướng. Và ta chỉ có thể đạt được sự thật tuyệt đối đó bằng cách phân tích rốt ráo, bằng một tâm thức thực hiện được bản chất tuyệt đối của tánh không. Một khi tâm thức nhận biết trực tiếp được tánh không, nó sẽ không còn nhận biết được những thứ khác nữa, và vì vậy, trong một bối cảnh thiền định như thế, sẽ không còn chủ thể và đối tượng nữa. Nếu như qua cách phân tích rốt ráo và qua chu trình phủ nhận đó, ta vẫn thấy hình tướng hiện hữu, lúc ấy ta có thể bảo rằng hình tướng là bản thể tuyệt đối của chính nó. Dù sao cũng không thể như vậy được. Bản chất tuyệt đối của hình tướng là trống không và hình tướng chỉ là một sự thật quy ước và dựa trên đó tánh không được thiết lập. Tầm nhìn của một người thiền định lắng sâu trong sự thực hiện tánh không sẽ giúp hiểu được câu này. Trong sự trống không, không có hình tướng, không có tình cảm, không có giác cảm, không có nhận biết, cũng không có hành vi tâm ý.
Tám dạng thể của tánh không.
Tâm kinh tiếp tục đề cập đến cái gọi là tám dạng thể của sự thâm sâu. Này Xá Lợi Phất, như thế tất cả mọi hiện tượng chỉ là trống không. Chúng không có đặc tính nào cả. Chúng không được tạo tác cũng chẳng bị hủy hoại, không ô nhiễm cũng không sạch sẽ, không thiếu sót cũng chẳng hoàn hảo. Trong khung cảnh này, chữ đặc tính ám chỉ đồng loạt. Một mặt là những phẩm tính phổ thông của hiện tượng, đó là vô thường và tánh không, và một mặt là những đặc tính cá biệt của một hiện tượng rõ rệt, chẳng hạn như những đặc tính do từng mỗi người gán cho một quả táo nhất định nào đó. cả hai loại đặc tính ấy chỉ hiện hữu trên cấp bậc tương đối. Tuy vậy, chính ta lại dùng những đặc tính như thế để xác định mọi vật thể và mọi hiện tượng. Nhưng trên phương diện tuyệt đối, những đặc tính ấy không hiện hữu với tư cách là bản chất tối hậu của các vật thể và các hiện tượng đó. Kinh ghi tiếp như sau: chúng không được tạo tác cũng chẳng bị hủy hoại, nhưng phải hiểu rõ điều này, nhất định những vật thể và những hiện tượng vừa mới hiện hữu rành rành ra đó, chúng là những sản phẩm được tạo tác rõ rệt. Một điều nữa cần phải hiểu rõ là sự xuất hiện cũng như chấm dứt là những đặc tính chung của tất cả mọi hiện tượng, nhưng tất cả những đặc tính ấy không hiện hữu với tư cách bản chất tuyệt đối của hiện tượng. Nhắc lại một lần nữa, trong vị thế của một người lắng vào thiền định, thực hiện trực tiếp tánh không, không còn tìm thấy bóng dáng của những đặc tính như tạo tác và chấm dứt, bởi vì ở cấp bậc tối hậu, những đặc tính ấy không còn là những đặc tính cố hữu bám chặt vào vật thể nữa. Ý tưởng này được lặp lại trong tiết thơ dùng để tỏ lòng tôn kính thuộc đoạn mở đầu trong tập Những thi tiết cơ bản về trung đạo. Những lời tôn kính như sau: xin tôn vinh người thuyết giảng tối thượng, trong số tất cả các chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Ngài là người thuyết giảng về sự tạo tác bằng điều kiện, không có chấm dứt và cũng không có tạo tác, không có hủy hoại, cũng không trường tồn, không đi cũng không đến, không đa dạng cũng không nhất thể, làm lắng dịu hoàn toàn những tư tưởng tản mạn. Trên đây, Long Thọ muốn tỏ lòng tôn kính Phật đã thuyết giảng 8 đặc tính không tìm thấy trong một vật thể tạo tác bằng cách lệ thuộc, và một vật thể như vậy không hàm chứa một sự hiện hữu nội tại nào. Trong lãnh vực của thực tại quy ước, 8 đặc tính ấy nhất định hiện hữu một cách rõ ràng qua những đặc tính phẩm chất của vật thể và của hiện tượng. Điều này có nghĩa là bằng quy ước, các hiện tượng rõ rệt có chấm dứt, rõ rệt có sinh ra và cứ tiếp tục như thế. Nhưng những đặc tính ấy không phải là những đặc tính nội tại của hiện tượng trong cấp bậc tối hậu. Nơi cấp bậc sốt ráo này hoàn toàn vắng mặt các đặc tính đó, chẳng hạn sự vắng mặt của bản chất riêng biệt, vắng mặt của các đặc tính cá thể, vắng mặt của tạo tác, vắng mặt của chấm dứt, vắng mặt của ô nhiễm, vắng mặt của sạch sẽ, vắng mặt của giảm thiểu, vắng mặt của gia tăng. Người ta có thể phân chia 8 đặc tính ấy thành 3 thể loại, mỗi thể loại phân tích tánh không dưới 3 khía cạnh khác nhau. 3 thể loại vừa kể gọi là 3 ngưỡng cửa đưa đến giải thoát. Nếu ta khảo sát tánh không trên quan điểm một vật thể, ta sẽ nhận ra rằng tất cả mọi hiện tượng hoàn toàn không mang một bản chất riêng biệt nào và cũng không có một đặc tính cá thể nào. Đó là ngưỡng cửa thứ nhất của sự giải thoát, cánh cửa của tánh không. Nếu ta khảo sát tánh không trên quan điểm nguyên nhân, ta sẽ thấy tánh không không sinh ra hay là không được tạo tác, không chấm dứt, không ô nhiễm, cũng không sạch sẽ. Đó là ngưỡng cửa thứ hai của sự giải thoát, ngưỡng cửa vắng bóng mọi ký hiệu. Nếu ta khảo sát trên quan điểm của hậu quả, ta sẽ nhận thấy chẳng có thiếu sót, cũng chẳng có hoàn tất. Đó là ngưỡng cửa thứ ba của giải thoát, ngưỡng cửa của ước vọng. Thật ra, 3 ngưỡng cửa ấy chỉ là 3 cách nhận thức khác nhau trên cùng một vật thể, tức là tánh không. Kinh sách đều quả quyết rằng khi trí tuệ thực hiện được sự hiểu biết tánh không mới chính là ngưỡng cửa thật sự, duy nhất chỉ có ngưỡng cửa này mới có thể dẫn ta đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi sự chi phối của u mê và những khổ đau do chính u mê tạo ra.